Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Boza 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong các kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về 3 trong 5 giai đoạn khi ngồi thiền là tự ngã khẳng định, affirmation, thư giãn thân thể, physical relaxation, thư giãn hơi thở, breathing relaxation. Hôm nay một lần nữa Mai Khanh xin kính mời Thầy giảng tiếp ạ. Kính mời Thầy ạ.
Xin chào các bạn, anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự và các bạn đang theo dõi cái đài. 5 cái giai đoạn khi ngồi thiền đấy, đương nhiên là có lẽ các bạn ở các môn phái khác và các phương pháp khác đó, thì là sẽ có những cái đoạn khác nhau. Nhưng mà những cái đoạn này là chỉ nói ra để mà nói rằng là có những cái điểm chủ chốt thôi. Đương nhiên là mỗi người một hệ thống tu hành thì không phải ai cũng cần giống nhau cả. Cái phần mà mình đang nói tới đó là thuộc về cái phần mà luyện tâm. Thì theo như Ngài Trị Giả Đại Sứ đó, thì là Ngài có 3 cái giai đoạn là điều thân, điều tức và điều tâm là 3 giai đoạn quan trọng nhất. Điều thân có nghĩa là bây giờ mình gọi là thư giãn thân thể. Còn điều tức bây giờ mình gọi là thư giãn hơi thở. Và điều tâm thì mình gọi là luyện tâm. Thì trước khi đó mình có một giai đoạn mới nữa, mình gọi là cái tự ngã khẳng định, là mình xác định coi thử là cái bản tánh của mình là Phật tánh hay là cái bản tánh mình là cái bản ngã tội lỗi. Cho nên mình gọi là tự ngã khẳng định. Và cuối cùng cái phần thứ 5 gọi là phần cảm kích. Đó là 5 giai đoạn mà tu thiền theo như là cái phương pháp của mình muốn chia ra để cho hiểu cho rõ. Thì mình lần trước nói về cái phương pháp luyện tâm đó, thì mình nói có 2 cái khía cạnh quan trọng. Một là cái khía cạnh mà gọi là chỉ, tức là làm sao mà dừng trụ cái tâm lại và làm sao mà lắng đọng cái tâm tới cái chỗ là mình vô cùng hội tụ. Thì cái phương pháp này được ví dụ như thử là cái pháp môn là một cái kính lúp, và mình làm sao mình điều chỉnh nó để cho nó có một cái tiêu điểm, mà giữ cái tiêu điểm đó, đừng có buông tay ra. Cái sự mà giữ vững cái tiêu điểm đó, giữ đúng cái khoảng tiêu cự đó, không buông tay ra mà tiếp tục như vậy thì gọi là sự chuyên chủ chú ý. Và mình nói tới một cái thí dụ rằng là nếu mà mình muốn dừng trụ cái tâm này đấy, thì nhiều khi mình phải cần có một cái pháp môn mà chú ý tới một cái điểm, thì một điểm trên thân thể đó, thì mình có thể dễ dàng mà tạo ra cái sự tập trung hơn. Bây giờ ngày hôm nay thì mình nói tới một cái đặc tính khác của cái chuyện tu hành mà gọi là luyện tâm trong lúc ngồi thiền. Cái phương pháp này gọi là quán. Thường thường người ta nghĩ rằng là quán có nghĩa là mình ngồi mình tưởng tượng ra một cái chuyện gì đó đó, hay là mình nhìn vào một cái chuyện gì đó đó, vân vân. Thì cái chữ quán này nó tạo ra một sự hiểu lầm lớn. Cái quán có nghĩa là một cái sự cảm nhận cái chủ thể. Cái chủ thể tức là cái gì? Là cái bản ngã này. Thì khi mình mà ngồi thiền đó, thì thường thường mình lúc nào cũng có một cái đối tượng, một cái chủ thể cả. Chủ thể là mình, là cái bản ngã bên trong. Và đối tượng là nghĩa là một cái điểm gì, hoặc là bên ngoài, hoặc là trong thân, hoặc là trong tâm. Thì dù như mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì cái tiếng niệm trong đầu của mình đó là cái đối tượng. Và cái sự cảm nhận và trí nhận cái đối tượng đó thì gọi là cái bản thể hay là chủ thể. Cho nên chủ thể và đối tượng là một cái cặp không tách rời được. Khi mình tu thiền đó, thì thường thường nếu mình chỉ có một cái đối tượng mà chuyên chủ vào một cái đối tượng đó, thì từ từ sự chuyên chủ của mình càng ngày nó càng cao, càng ngày nó càng sâu, và mình tu hành cái phương pháp chỉ. Bây giờ nếu mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà cái sự chú ý của mình đó, không phải là chú ý vào Phật, mà nó có một cái trạng thái mà đặc biệt nó không phải là chú ý, mà cái trạng thái đó mình gọi là alertness, hay là một cái trạng thái mà cảnh thức. Cái trạng thái mà tỉnh giác cảnh thức này đó là một cái trạng thái rất đặc biệt mà hồi xưa cổ nhân các vị thiền sư hình dung nó qua cái ví dụ của một con mèo mà đang rình con chuột. Khi con mèo mà đang rình con chuột đó, con chuột nó mà chạy vô trong cái hang của nó, thì con mèo ở bên ngoài ấy, nó chuyên chủ, mắt nó nhìn sưng sưng vào cái ổ chuột đó. Thì con mắt nó nhìn chăm chú, nó nhím, liêm diêm con mắt lại, cái chân của nó và cái tay của nó, xin lỗi, không có tay. Thì bốn cái chân của nó đó là nó hoàn toàn ở trong cái trạng thái là nó sẽ búng ra để mà nó chụp lấy con chuột. Và nó đem hết cái thần trí của nó để mà chuyên chủ vào cái ổ chuột đó. Thì khi nó chuyên chủ như vậy thì nó có một cái trạng thái gọi là alertness. Hay là mình gọi là một cái trạng thái mà tỉnh thức vô cùng. Cái trạng thái tỉnh thức này đó, nó quan trọng đến cái đồ là như vậy nè. Nếu mà cái bạc mà đi ngang cái chỗ con mèo đang nằm đó, hay là cái bạc động đầy gì xa xa cái chỗ mà con mèo đang nằm đó đó, thì con mèo lập tức nó vận tay lên. Nó chú ý không? Không phải. Nó chỉ lắng nghe nhưng mà nó không chú ý. Nó nhận ra những cái chuyện xung quanh mà nó không để tâm chú ý. Vì sao vậy? Vì nó đang mắc bận dồn hết tâm thức vào cái ổ chuột. Nói một cách khác, có một cái sự cảm nhận về cái cảnh giới trong tâm của mình. Cũng như con mèo nó có một sự cảm nhận về cái cảnh giới bên trong, nội tại. Thì cái cảnh giới nội tại đã gọi là chủ thể. Thí dụ, bây giờ bạc đang trì cái chủ đại bi Namo Hakra Dakna Dara Yaya. Thì khi bạc trì như vậy, nếu bắt đầu mới bắt đầu thì bạc phải làm sao tập trung. Nhưng mà khi tập trung một hồi rồi, bạc cứ ngồi rồi bạc để cho cái dòng chủ nó chạy trong đầu mình một cách tự nhiên đó, thì mình sẽ phát khởi lên một cái sự trí nhận. Chỉ nhận cái không gian mà mình đang trì chủ đại bi, không gian trong đầu, trong tâm của mình đó. Mình cảm thấy là đó. Mình thấy là giống như là cái chủ nó chạy ra, nhưng mà chủ nó chạy giống như là chạy trong cái khoảng không gian gì đó mà mình có thể sờ, thể mỏ, thể nhận diện ra được. Tại ra cái không gian đó tức là mình gọi là cái từ trường hay là cái chủ thể của mình, là cái bản ngã của mình. Thì nếu các bạn mà không thường tu thiền đó, thì khi bạn nghe nói về cái đoạn này ấy, thì các bạn thấy là cũng giống như thử là mây là mù ở phía trên trời ấy, mà mình không thấy cái bầu trời đâu cả. Mình thấy sao mà ông thầy ông giảng cái gì mà lùng bùng vậy. Đúng, bởi vì cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn mà gọi là tu thiền. Thành ra thế nào là quán, có nghĩa là phát khởi cái sự trí nhận trở lại cái bản thể, hay là trí nhận lại cái chủ thể của mình. Cho đó đó, cái chỉ thường thường là cái phương pháp dễ lắm. Vô, mình tập trung một cái chỗ thì dễ lắm, mình tập trung vào cái đối tượng dễ lắm. Nhưng mà cái quán đó thì ít người biết. Tức là mình không phải tập trung, mà mình nhận tri cái chủ thể của mình. Bởi vì vậy cho nên nó khó hơn. Và vì vậy cho nên nhiều người hiểu lầm vô cùng. Và nghĩ rằng quán có nghĩa là quán tưởng, hình dung ra, tưởng tượng ra. Họ không biết rằng quán là một khả năng đó, nhận tri lại cái chủ thể. Thì thầy xin kể các bạn nghe câu chuyện. Thì dù như là anh ba đi ra ngoài chợ mua đồ, thì anh thấy là nó có bán một cái ly trà mà thời nhà Minh mà đẹp vô cùng. Cho nên anh ba mới quyết định rằng là bây giờ cái ly đẹp là Minh có tiền mua này, thôi thì mình cuộm nó để cho nó dễ. Thì anh mới đứng anh nhìn ra khắp mọi nơi, nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn trên, nhìn dưới, không thể ngờ nó ngọt cả. Chuyên chủ cái tâm anh vào cái ly đó. Anh đi vòng vòng hồi rồi đó. Và anh nhận diện ra tất cả những người xung quanh, thấy không có một cái người nào mà chú ý tới mình cả. Thì anh từ từ tới gần, và cái sự chuyên chủ của anh vào cái ly là lớn vô cùng. Cái ly này, cái bạc tượng tường cái ly này nó, mà đem ra bán là còn mấy trăm ngàn đó nha. Cái đời nào các bạn? Cái đời nhà Minh. Đấy, chứ không phải là đời nhà Tổng hay là nhà Đường, cái đời nhà Minh. Rồi. Thì anh chuyên chủ rồi, nhưng mà anh thấy một cái chuyện rất là lạ. Đồng thời sự chuyên chủ đó là cái óc anh giống như là mọc ra 18 con mắt vậy đó. Là anh cảm nhận hết xung quanh những cái người này, người nọ. Một cái người mà ánh mắt mà nhìn anh thôi đó, là anh giống như là anh nhìn ngược lại họ ngay. Anh giống như anh có cái cảm giác ai mà nhìn mình là mình biết ngay. Anh từ từ nhẹ nhàng vô cùng, và cái bàn tay của anh đẹp đẽ vô cùng cầm lấy cái ly và từ từ bỏ vào túi. Anh từ từ bước đi. Bây giờ cái chuyện như xảy ra các bạn, trong đầu anh chuyện như xảy ra. Trời đất ơi, cái mức độ mà nhận tri của anh nó cao lên dễ sợ, nó highly, nghĩa là heightened, nó nhận tri. Bất kỳ một người nào mà nhìn hay không nhìn anh là anh đều cảm nhận được. Cả cái tâm anh tự nhiên nó trở nên là rất là rõ ràng, mình gọi là alert, thức tỉnh cách kinh hồn lắm. Và anh nghe cả cái tiếng đập trong tim anh đập bùng, 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 bùng đập hơn trọng nữa. Mà anh vẫn nghe hết tất cả mọi chuyện và anh đi từ từ ra cửa. Và trong lúc đi đó đó, 18 con mắt của anh nhìn khắp 18 hướng, 18 phương, nhận diện tất cả. Mà trong đầu anh không xảy ra một cái tư tưởng nào cả. Anh nhận diện được tất cả. Ngay như cái cảm nhận của anh cũng cảm nhận sợ hãi đó, cũng cảm nhận. Và anh bước ra, lập tức chạy, sốt vó, nhảy lên taxi, chạy ngay lập tức, thoát nạn. Rồi bây giờ nói các bạn nghe cái chuyện đó, sau đó anh tên nào thì không biết. Nhưng mà cái lúc mà anh ở trong cái trạng thái đó, thì các bạn có thể nói là, thưa thầy, anh chàng ăn trộm nên đang tu trì quán phải không? À, thì câu trả lời là không. Nhưng mà cái tâm thức đó, thì là một loại tâm thức có điều cái động cơ sai lầm. Tức là cái tâm thức này là cái tâm thức mà mình gọi là anh chuyên chủ vào đó và anh cảm nhận được. Nhưng mà anh không cảm nhận được bản ngã, nhưng anh cảm nhận được cái không gian trong tâm của anh, trong đầu của anh. Và anh cảm nhận được cái không gian mà xung quanh anh, tức là những cái người xung quanh anh. Cái sự cảm nhận đó, nó không phải là sự chuyên chủ, mà nó là một cái alertness, một cái sự tỉnh thức, tức tỉnh, rất là cảnh thức, cảnh giác, mà rất cao đó đó. Thường thường đi với cái sự chuyên chủ, nhưng nó không phải là sự chuyên chủ. Do đó, thường thường mình hay ngây thơ, mình cho rằng đó, cái vọng tưởng đó là vọng tưởng, cho mình không biết rằng tại sao cái vọng tưởng đó nó có nhiều cái tầng lắm, và có nhiều loại lắm. Thì cái sự cảnh thức này không phải là một loại vọng tưởng, bởi vì nó không có cái tư tưởng xảy ra. Nó có sự im lặng khi cái sự cảnh thức là alertness nó come, nó tới với mình. Đồng thời cái sự chuyên chủ nó cũng không phải là một cái loại vọng tưởng, bởi vì nó là cái sự tập trung của năng lượng tâm linh dồn vào một đối tượng. Năng từ tập trung của năng lượng tâm linh mà dồn vào một đối tượng. Cho nên các bạn biết, đó là những cái năng khiếu vô cùng quan trọng trong cái chuyện tu thiền. Bây giờ thầy kể một cái chuyện khác. Cái chuyện này là có em bé đó đó, là em vô tình làm bể cái ly mà cái biếng với đời nhà đường đó, bà cũng đời nhà bính đó. Mà cái ly đó là cái ly mà người mẹ rất là khổ cực mà mua ở Disneyland ra, đẹp vô cùng. Thì cái ly đó, ly souvenir, em làm bể đột, nó bể tan ra. Thì sau khi làm bể rồi, em hốt rồi, vô các thùng rác nhẹ nhàng lắm. Và em không dám nói với ai cả, giấu, tại vì em biết trưa nay mà mẹ em về ăn đó, thì mẹ em thế nào cũng lấy cái ly đó ra uống. Nhưng mà vì biết làm sao em tránh bây giờ. Thôi đến trưa em cũng ngồi rồi ăn, tất cả nấu mè nấu nướng xong rồi, cha, mẹ và mấy anh em ngồi rồi ăn. Thì lúc em ngồi hôm đó đó, cái tâm của em đó, nó bây giờ nó sinh khởi ra một cái sự lo lắng, một sự sợ hãi. Cái sự sợ hãi lo lắng là lắm. Em ngồi em cũng không có bần thân, nhưng mà nó lo lắng. Vậy em ngồi em chờ. Các bạn biết em chờ cái gì không bạn? Em chờ người mẹ hỏi lấy tới ta cái ly coi. Chờ cái động tác có tự là người mẹ có tới lấy cái ly hay không. Thì trong cái sự sợ hãi đó đó, thì em cũng phát sinh ra một cái sự mà mình gọi là nhận tri. Em nhận tri cái gì? Em nhận tri cái tim đập mạnh. Em nhận tri cái gì? Là một cái sự lo lắng, lo âu vô cùng trong tâm của mình. Thì thưa các bạn, cái sự nhận tri đó nó không phải là cái sự nhận tri trong thiền định. Trong thiền định khi nhận tri thì nó không có sự sợ hãi. Còn bình thường thì nhận tri của mình nhiều khi nó đầy những cái cảm xúc từ sợ hãi đến ghen tuông, đến đố kỵ, đến này nọ thứ cả. Thì dụ như là một cô này đó mà cô có biết một người đàn bà kia hay thường thường hay đi nói chuyện với chồng của mình đó, thì tự nhiên là cô cũng mọc ra 18 con mắt trong đầu. Thế mà cô kia mà tới là cái người vợ này lập tức là nhận diện ra, cảm thấy nó khó chịu lắm nha. Mình làm việc bên này này, nhưng mà đó mình có 18 con mắt mà. Cái cô kia mà bước tới gần ông chồng mình một chút xíu thôi là mình cũng biết được liền. Một sự cảm nhận độc đáo lắm, hay lắm. Và nếu mà cô kia mà nói một cái câu gì mà dù nó xa vời lắm lắm đó, thì trong lòng mình cũng cảm nhận ngay một cái chuyện gì đó xảy ra. Thì các bạn biết cái này có phải là quán không? Có phải thiền định không? Dạ thưa không. Nhưng mà đó là một cái sự nhận trí đó. Nó không phải là cái vọng tưởng mà gọi là suy nghĩ. Một cái sự nhận trí cho biết rằng cái tâm của mình nó có nhiều cái tâm thái vô cùng. Và cái tâm thái nhận trí đó đó là một trong những cái tâm thái quan trọng nhất. Bây giờ khi cái tâm thái mà nhận trí này đó, mà nhận trí ra cái hành tượng của bản ngã thì gọi là quán.
Nếu mà sự nhận trí này chỉ là nhận trí cái không gian bên ngoài thôi đó, hay là nhận trí cái người mà đổ kỳ về mình đó, hay nhận trí cái người mà đi cua ông chồng mình đó, hay là nhận trí con chuột đó, nó đang nằm đó chờ đợi đó, thì cái đó là chỉ nhận trí nhưng mà không phải là quán. Quán là sự nhận trí mà nó nhận trí được cái chủ thể bản ngã của mình. Bây giờ thì dù khác để mà đi vào chuyện đó. Ví dụ như mình có làm một cái chuyện mà lỗi lầm vô cùng, thì cái lúc mà mình làm lỗi, tâm mình tự nhiên đó, nó lắng động, tim đập mạnh dễ sợ đó. Nó cảm nhận ngược lại cái tôi cái bản ngã, tôi sắp làm sai, mà nó nhận trí được cái tôi đó, và nó làm cho mình tâm đập mạnh lắm, tim đập mạnh vô cùng, mà người mình khó chịu vô cùng. Và nhiều khi mình thấy là cái rung lên luôn đó, là bởi vì thân mình không đồng ý này. Nhưng mà trong cái sự không đồng ý đó, cái tâm nó nhận trí ra được, nó nhận trí được cái bản ngã, cái chủ thể wrong. Và cái sự nhận trí cái bản ngã đó thì nó tới một cách tự nhiên. Nhưng mà nếu các bạn mà rèn luyện nó thì các bạn gọi là tu quán. Cho nên trong đạo Phật đó, nó có cái pháp môn thiền rất là hay. Pháp môn thiền đó gọi là tham thoại đầu. Trong cái phương pháp này đó, nó thoại là một cái lời, thoại đầu là một cái lời mà cái lời nói mà khi mà nó chưa có tuôn ra. Thì bởi vậy đó, ông thiền sư đó, ông lắng nghe cái lời nói khi nó chưa phát ra, và ông cảm nhận đó, tất cả cái cảm xúc cái bản ngã của đó, cái cảm xúc mà bản ngã. Cho nên cái tham ở đầu nó còn câu rất hay, nó hỏi rằng là ai là người niệm Phật, tức là hỏi chủ thể. Hỏi cái chủ thể là gì? Và mình hãy dồn hết cái tâm thức của mình đó, vào nơi cái chủ thể của bản ngã. Mình dồn tâm thức mình như vậy, không phải là sự chú ý, mà làm sao mình cảm nhận được cái chủ thể bản ngã trước khi cái lời nói phát sinh. Đó là một điều mà khó hiểu lắm, mà tại vì đây là mình nói về thiền nên nó hơi khó hiểu một chút các bạn. Nhưng mà nói như vậy để các bạn biết rằng đó, là tại sao đó, cái việc tu thiền đó, thường thường người ta chỉ biết chỉ thôi, còn quán người ta khó biết. Là bởi vì cái quán là nhân diện ra cái bản ngã. Rồi bây giờ đó, mình đã nói từng cái thí dụ nhỏ nhất, dễ nhất, cái thí dụ mà khó khăn nhất. Dễ nhất là sự cảm nhận của con mèo đó. Con mèo nó cảm nhận được cái không gian trước khi mà nó mà, lúc mà nó chuyên chủ với cái lỗ mà con chuột nó ở. Rồi mình nói tới cái sự cảm nhận đó. Khi mà mình đi ăn cắp đồ đó, thì mình cũng có cảm nhận được một cái đặc tính mà mình gọi là sợ hãi trong tâm này. Một cái alertness, thức tỉnh. Alertness tức là một cái sự mà cảnh giác. Rồi mình nói tới cái đặc tính là mình cảm nhận được cái bản ngã của mình bên trong. Vâng. Thì thưa bạn, cái cảm nhận cái chủ thể bản ngã này ấy, là một cái khả năng rất là cao của cái phương pháp gọi là quán. Thì thường thường đó, cái kết quả của phương pháp quán đó, thì mình có một cái tâm thái mà mình gọi là self-awareness, cái tâm thái mà gọi là tự tri hay là tự giác. Tự tri là biết về cái ngã, tự giác là nhận diện nó được cái ngã. Giữa tự tri tự giác có ý nghĩa như vậy. Thì thưa bác đó, cái phương pháp mà quán đó thì làm cho mình giác ngộ được. Cái phương pháp chỉ đó thì làm cho bao nhiêu cái vọng tưởng của mình đó, nó bị cắt đứt đi, gián đoạn đi. Thành do đó hai cái phương pháp chỉ và quán này đó cần phải song tu. Thế nên thường thường ta gọi là chỉ quán song tu. Thì thật sự đó, cái phương pháp chỉ quán song tu này là những cái phương pháp mình gọi là từ từ. Từ từ để chi vậy? Để mình có thể mà phát triển những cái nhân cách mà hỗ trợ cho cái tâm thức tu thiền. Tức là nói một cách khác, nếu mà mình tập luyện mà thiền đó, mà cái nhân cách của mình đó, nó có đầy những cái chuyện của cái bản ngã, đầy những cái chuyện của người đời trần tục phàm phu, đầy những cái tập tính mà xấu đó, thì khi tu thiền đó, mình khó có một sự hỗ trợ, khó một sự tương ưng. Cho nên cái tu thiền nó cần có sự tương ứng của mình. Và bất kỳ cái tu thiền nào đó, các bạn cũng nhớ nắm cái giai đoạn chính quan trọng vô cùng. Năm giai đoạn này là năm giai đoạn của phát triển của tâm thức. Giai đoạn đầu tiên mình gọi là giai đoạn hỗn loạn của tâm thức, confused state, giai đoạn cực kỳ hỗn loạn, tâm thái tham muốn giận dữ này nọ. Từ từ đó thì mình sẽ tu thiền, và mình tu tới một giai đoạn mà cuộc sống của mình cũng như cái sự thiền định của mình tới giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn balance, tức là bình hằng hay là bình quân, quân bình. Sau giai đoạn balance rồi đó, thì mình sẽ phát triển cái balance đó trong quan hệ của mình với người khác, thì gọi là harmony, hài hòa. Đó là giai đoạn 3. Thì cái tu thiền này mình cũng phải đi tới cái giai đoạn 3 này, chứ không phải là cuộc sống mà thôi. Vì nếu cuộc sống mà không phản ánh được sự tu thiền thì mình tu trật rồi. Giai đoạn 4 sau khi hài hòa rồi thì mình giai đoạn 4 gọi là giai đoạn hợp nhất hay là giai đoạn nhất nguyên. Tức là những cái đối nghịch của đúng về sai, tốt về xấu, tất cả đều hòa lại trong một cái tâm thức duy nhất. Và tâm thức này gọi là tâm thức mà unity hay là nhất nguyên. Rồi sau đó mình vẫn chưa, con đường mình vẫn tiếp tục đi tới lúc nào đó mà mình tới. Mình không thấy cái bồ đề niết bàn và cái sanh tử phiền não là hai nữa. Bồ đề tức là phiền não tức là bồ đề. Niết bàn tức là sanh tử tức là niết bàn. Khi mình thấy được như vậy gọi là bất nhị, bất nhị. Thành do đó năm cái giai đoạn mà mình sẽ trải qua trong lúc tu thiền cũng như trong lúc sống đó, là năm giai đoạn có tên như sau. Confused state hay là hỗn loạn, tại là bình hằng hay là balance. Giai đoạn 3 gọi là harmony hay là hài hòa. Giai đoạn 4 gọi là unity hay là hợp nhất hay là nhất nguyên. Giai đoạn 5 gọi là non-duality hay là bất nhị. Thì năm giai đoạn này chỉ có thể đạt được khi mình luyện tâm. Mà nếu mình luyện tâm đó, mà mình biết cái chỗ bắt đầu chuẩn luyện tâm đó, thì mình sẽ tức là thành công. Chỉ bắt đầu luyện tâm là cái gì? Có phải luyện cái chỉ và quán không? Thưa không. Bắt đầu luyện tâm là mình làm sao cho cái tâm mình là nhẹ, là buông đi những cái gánh nặng. Cái sự buông bỏ những gánh nặng của nội tâm đó là cái con đường điều tâm số 1. Sau khi mà mình buông bỏ để cái, những cái chuyện chấp trước bên ngoài để cho tâm mình là nhẹ nhàng rồi ấy, thì mình mới tới cái chuyện là mình tu luyện chỉ và quán. Thì sau khi mà mình tu luyện chỉ và quán rồi đó, thì mình sẽ tới một giai đoạn quan trọng hơn nữa của cái tâm thức mà mình gọi là đạt tới sự hài hòa và nhất thống. Cuối cùng cả thì mình sẽ đạt tới giai đoạn bất nhị. Do đó thưa các bạn, cái quá trình mà điều tâm hay là quá trình mà mình làm sao mà dưỡng dụ cái tâm này để cái tâm này nó phát triển đó là một cái nghệ thuật rất là cao. Cho nên tu thiền đó, nó cần có những cái phương pháp rất là quan trọng và chính xác. Nhưng đồng thời tu thiền đó, nó cũng có một cái mà mình nên suy nghĩ là mình đừng nên nghĩ thiền là một cái chi mà nó dễ sờ tụ hỏa nhập ma, vô cùng dễ không. Mình nên nghĩ thiền là một cái phương pháp mà nó có thứ tự, thứ bậc vô cùng và mình cần được hướng dẫn. Đồng thời mình nên bỏ đi cái sự ham muốn là mình sẽ giác ngộ và hơn người khác. Động cơ mà mình phải giác ngộ, phải hơn người khác là phải là cái người đi cứu người khác. Cái động cơ đó nó làm cho cái con đường thiền của mình nó không còn chính xác là con đường thiền nữa. Mà tại ra mình đã đem cái tâm thức phàm phu thể tục để mà mình đem vào trong con đường tâm linh. Và mình hiểu lầm rằng tâm linh cũng là con đường thể tục, cũng là con đường phải tranh, phải giành, phải đứng hạng nhất, phải giỏi, phải ngồi chỗ cao. Không. Thiền, cái phương pháp tu thiền là một cái phương pháp hoàn toàn nhẹ nhàng bởi vì nó là sự khai mở của cái tâm, một sự phát huy cái ánh sáng của tự tâm. Nó không phải là một cái phương pháp để mình tranh có tự là mình là được chức vụ gì và giác ngộ tới cỡ nào. Không phải. Đó là nói về cái mặt luyện tâm. Tóm lại thì những giai đoạn mà ngồi thiền như vậy đó không phải là giai đoạn sống thiền, ngồi thiền thôi thì các bạn thấy nó cũng có chi tiết và kỹ thuật lắm. Và hy vọng là mình sẽ bắt đầu phát cái tâm và bắt đầu học ngồi thiền để mình phát huy cái mức độ chuyên chủ cũng như là phát huy cái mức độ khai mở mà mình gọi là self-awareness, tự tri tự giác của nguồn tâm.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về 5 giai đoạn khi ngồi thiền. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangtruong@yahoo.com hoặc muốn có bài giảng của Thầy Hằng Trường, xin quý vị gửi thư về Radio Khai Tâm PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647 hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ xin gửi đến tận tay quý vị. Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.